Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa?
Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây?
Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi.
Nhưng mình đâu có biết thủ tục về chi phí thế nào.
Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách, nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à.
Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh?
Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.
Chương trình phát thanh những câu chuyện đời.
Chào mừng quý thính giả đến với chương trình những câu chuyện đời. Chương trình do công ty cổ phần quảng cáo nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do công ty du học Thái Bình Dương tài trợ. Mỗi tuần, chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống.
Quý vị thân mến, có thể nói tình yêu là tài sản quý báu nhất trong đời sống tình cảm của đôi lứa, của con người. Bởi vì cuộc sống có khó nhọc gian lao và vất vả đến đâu, chỉ cần giữ lại cho mình một tình yêu nồng ấm thì mọi nghịch cảnh sẽ chỉ còn là những chướng ngại, là những thử thách tạm thời. Trong chương trình những câu chuyện đời kỳ này, Nhã Quỳnh gửi đến quý vị câu chuyện gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Trân sống tại thôn Hồ Diêm, xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Từ khi lập gia đình, chị đối diện với cuộc sống cơm áo gạo chợ thường có của những đôi lứa đến tuổi lập thành gia thất. Nhất là trong hoàn cảnh gia đình hai bên cũng không khá giả gì, để hai vợ chồng có chút gì đó gọi là làm hành trang. Nhưng bù lại bên trong gia đình nghèo này luôn có một tình yêu nồng ấm. Đó là tình yêu giữa chồng với vợ, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái và giữa con cái với cha mẹ. Đến khi nghịch cảnh ập đến, dù đã phải khóc đến hết nước mắt, dù đã thấy tương lai sẽ mịt mờ, như tình yêu đó vẫn sống, vẫn âm thầm tiếp thêm cho gia đình sức lực và niềm tin. Vợ chồng chị Ngọc Trân thuộc diện hộ nghèo của xã. Anh chị lập gia đình được 6 năm, có 2 đứa con nhỏ. Hiện tá túc nhà mẹ ruột của chị Trân là bà Lê Thiện Nhân. Phần vì tai nạn khiến anh Hoàng phải nằm liệt, cần người dòm chừng con nhỏ để có thể xoay tới xoay lui mà kiếm cái ăn cái mặc cho con. Nên chị Trân đành nhờ mẹ cho tá túc, nhờ mẹ cưu mang. Phần cũng vì khó khăn quá chưa có nổi một căn nhà, một tổ ấm riêng, nên khi lấy nhau thì cũng đi ở nhờ chỗ này chỗ nọ. Nên giờ giàu thế chẳng đặng đừng. Công việc của anh Hoàng trước đây chủ yếu là làm thuê làm mướn mà sống, khi thì nuôi tôm thuê, khi thì đi phù hồ. Cực nhọc lắm, nhưng có hề gì. Mồ hôi của anh đổ ra là để ướp mặn cho đời sống gia đình mình. Và rồi những năm gần đây, anh xin được vào làm công nhân bắt dây cáp cho công ty Viettel. Tưởng đâu có được một công việc ổn định thì cuộc sống gia đình sẽ dần tươi sáng. Vậy mà tai nạn xảy ra. Khi chị Trân đang mang thai đứa con thứ hai được 7 tháng thì nghe tin anh Hoàng bị đụng xe trên đường về nhà. Gia đình thấy chị đang mang thai nên sợ làm chị hoang mang ảnh hưởng đến thai nhi nên nói không sao đâu. Chỉ bị nhẹ gãy tay thôi, không thấy máu me gì. Người đụng cũng là người cùng làng nên cả hai đều được bà con chở vào bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Chị Trân bụng mang dạ chữa tất tả tới lui, một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày. Thời gian như dài dằn dặc với người nghèo khó mà còn gặp tai ương. Anh Hoàng bị gãy hai khớp cổ tay, nhưng lạ là sao vẫn nằm bất động mấy ngày qua. Viện phí và thuốc men thì nhà của người gây tai nạn chi trả, nhưng sinh mạng chồng là của mình, nên nói gì thì nói, làm sao chị yên lòng, nhất là đang lúc chị bụng mang dạ chữa. Đến khi thấy dư cổ của anh Hoàng có dấu hiệu máu bầm tích tụ, thì mới phát hiện ra là anh bị dập tủy sống cổ. Vậy là bệnh viện đa khoa tỉnh chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị vô cùng tốn kém. Toàn bộ số tiền chữa trị hơn 80 triệu đều do bên gây ra tai nạn chi trả. Chứ gia đình chị ngày hai bữa cơm còn khó khăn, nói gì đến việc chữa trị một tai nạn nghiêm trọng đến thế. Sau thời gian điều trị dài ngày, bệnh viện cho chồng chị về, tiếp tục tập vật lý trị liệu đi, hy vọng có thể đi đứng được. Vậy mà mãi đến giờ, gần cả năm trời, anh vẫn không thể đi lại, một bên tay thì bị co rút. Trước lúc bị tai nạn, anh chị ở đỡ nhà của người bạn quen gần bên nhà chồng, tức là ở đậu hay ở tạm như miền Nam thường gọi. Nguyên là người bạn quen đi làm ăn xa, bỏ nhà trống nên thấy vợ chồng anh khó khăn thì cho anh chị ở tạm để khỏi tốn tiền thuê nhà. Giờ gặp cảnh này thì chị phải xin mẹ cho tá túc để sinh nở, để mẹ chăm giùm con nhỏ mà chị xoay tới xoay lui kiếm đồng ra đồng vào mà có cái ăn cho con. Cô viện thuốc cho chồng. Hai đứa con, đứa 5 tuổi, đứa còn ẵm bồng trên tay. Giờ đây người trụ cột chính trong gia đình lại mất hoàn toàn sức lao động. Gia đình chị rơi vào cảnh rất ngặt nghèo. Chị muốn đi làm, nhưng làm sao đi khi con còn quá nhỏ dại, khi chồng không tự lo được cho mình. Tính tới tính lui chẳng thể tính được sao cho tròn. Chị đành mượn tiền mua ít gà nuôi, vừa để bán trứng vừa để bán gà con. Thu nhập chỉ vài trăm ngàn một tháng. Thế đây quý vị, khó nghèo cơ cực thì chúng ta gặp rất nhiều trong cuộc sống. Đôi khi nó vui thì nó là phần đời của người dân vùng nông thôn. Họ cũng quen dần với cái khó, cái khổ mà sống, mà gầy dần từng ngày. Bữa cơm đạm bạc rồi cũng qua ngày đoạn tháng. Thế nhưng bệnh tật tai ương ập tới thì hầu như họ phải dãy dùng trong cùng cực. Thiếu thốn càng thêm thiếu thốn, khó khăn càng thêm khó khăn. Khó khăn chất chồng là làm cho họ suy sụp, làm cho họ khốn cùng. Nhưng như lời giới thiệu mà Nhã Quỳnh đã nói phần trên ạ, ở bên trong gia đình này, ở bên cạnh những xót xa, những nghịch cảnh mà gia đình đã và đang đón nhận, có một thứ tình cảm gắn chặt, đó chính là tình yêu. Và có lẽ chỉ có tình yêu mới có thể giữ cho anh chị còn đứng vững giữa phong ba. Vợ chồng và anh Hoàng sinh ra trong cảnh nghèo, trưởng thành cũng trong cảnh nghèo, và đến với nhau cũng từ trong cảnh nghèo. Đám cưới anh chị không kiều hoa lộng lẫy, chẳng đám tiệc xa hoa. Đám cưới anh chị có tình yêu dàn trải, và cũng từ tình yêu ấy, anh chị dựa vào nhau để mà sống, để mà gây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Thế nên chị Trân tìm thấy được ở anh Hoàng một điểm tựa, và anh Hoàng thì tìm được bến đỗ từ người vợ hiền lành của mình. Cả hai yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng đời sống của mình từ tình yêu đôi lứa, từ lời nguyện cầu đến Chúa trên cao. Ở khắp cái xóm này chẳng ai thấy anh chị lớn tiếng với nhau bao giờ. Có chăng cũng thẳng quá thì lầu bầu vài tiếng rồi lại thôi. Bởi vì mái ấm của anh chị được xây dựng bằng nền tảng một tình yêu. Nên khi nghịch cảnh ập xuống, cũng chính cái nền móng này giữ cho anh chị được niềm tin và khát vọng. Từ một người là trụ cột gia đình, nghịch cảnh ập tới, anh Hoàng trở thành phế nhân. Đau đớn vì sự không may của mình, nhưng phần nhiều hơn là anh đau vì phải bất lực nhìn vợ, nhìn con, chịu cảnh khó nhọc. Mỗi lần vợ anh dìu anh từng bước đi, lòng anh cảm thấy ấm, nhưng sâu thẳm trong anh thấy xót xa vô cùng. Giờ anh gắng gượng để nâng thân thể bị liệt nặng trịch của anh, còn anh thì có cảm giác hàng ngàn viên đá tảng nặng nề đè lấy tâm can. Anh sinh ra là để gánh lấy gia đình, là để che chở cho vợ, cho con, chứ đâu phải để vợ phải cắn răng phải chịu đựng như thế này. Với chị Trân, chị hiểu nỗi đau của chồng, chị hiểu và cảm nhận được sự khổ tâm của người mình yêu thương, của người đàn ông đầy trách nhiệm. Nên dù cho bao khó khăn, chị cũng cố gắng mỉm cười, cũng cố gắng giữ cho đôi vai của mình không mỏi để chồng chị có thể bấu víu vào. Khó, khó lắm. Hoàn cảnh gia đình hiện giờ vô cùng khó. Hai đứa con, đứa thì chị mới ẵm bồng trên tay, đứa chị mới học mẫu giáo. Con đường phía trước còn quá dài, còn quá đổi chông gai. Nhưng than thở có được chi và oán than cũng chẳng được gì. Chị lặng thinh mà cố gắng, lặng thinh mà dùng tình yêu làm thứ lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, làm động lực để mà sống, để mà nỗ lực và hy vọng. Quý vị thân mến, khi đang ngồi đây trong phòng thu và tâm sự với quý vị về một chặng đường đời của gia đình chị Trân, anh Hoàng, Nhã Quỳnh tự hỏi là đích cuối cùng của đời sống hôn nhân là gì? Phải chăng là hạnh phúc không ạ? Có là vậy, bởi hai chữ hạnh phúc nó mang một cái nghĩa rất là rộng và bao gồm rất nhiều thứ. Nhưng hạnh phúc thật sự là gì? Là tiền tài, là danh vọng hay là một điều gì đó xa xăm? Từ câu chuyện của chị Trân, có lẽ hạnh phúc là được sống vì người mình yêu thương, vì gia đình yêu thương, cho dù phải hy sinh, phải khó nhọc. Phải chăng để có đời sống hôn nhân hạnh phúc, điều đầu tiên là phải dựa trên tình yêu. Tình yêu đó luôn đồng ấm và vững bền, mang lại cho nhau sự cảm thông, chia sẻ, tôn trọng, giúp đỡ nhau để sống tốt hơn. Hạnh phúc sẽ đến khi người ta luôn chăm chút cho gia đình của mình một cách tốt nhất, bằng sự thương yêu nhất, cho dù đời sống có gập ghềnh thế nào đi nữa. Chị thân mến, tai nạn mà anh Hoàng, chồng chị Trân không may mắc phải thật sự rất nghiêm trọng. Tương lai cần rất nhiều sự cố gắng và chiến đấu không ngừng của chính bản thân anh. Nhưng mà Nhã Quỳnh tin rằng là với tình yêu mà cả gia đình anh dành cho nhau thì sẽ tiếp thêm nghị lực cho anh, tiếp thêm niềm tin cho chị. Hãy cùng động viên anh chị, quý chị nhé. Thông tin xin gửi về ban tổ chức chương trình Những Câu Chuyện Đời, số 82 Nguyễn Vi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028-3820-7084, nhánh số 17, email nhữngcauchuyendoi@unet.com.vn. Kính thưa quý vị, chương trình Những Câu Chuyện Đời đến đây xin được khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ. Được tích hợp trên website http://nhữngcauchuyendoi.com và http://nhữngcauchuyendoi.vn. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6:45 thứ hai, phát lần thứ hai lúc 12:30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát lúc 12 giờ chủ nhật và 12 giờ thứ hai trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang lúc 10:30 và 20:30 thứ tư hàng tuần, phát sóng lúc 9:30 chủ nhật và 7:40 thứ ba trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, phát sóng lúc 19 giờ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Mỗi tuần phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống.